Hồng Liên Bảo Giám, chương 1099, Tiến Công 2, Góc Chuyện audio.com. Thực dựa vào thần châu nguyên khí thiên địa tu hành, cường giả kim đan thế giới này sẽ giảm sút gấp 10 lần. Nói cho cùng thần châu có quá nhiều bí mật, chỉ cần vận khí tốt thì ngươi dễ dàng đột phá giới hạn. Ví dụ như phụ thân Tô Dương của Tô Kính, có thể ở trong tình huống nguyên khí thiên địa rất thưa thất tu thành chân tiên, chuyện này ngay cả bản thân của hắn cũng không thể dùng đạo lý để nói rõ ràng. Tô Kính tương đối kiên nhẫn, sau khi Sáo Lộ Đại vào chỗ, hắn bắt đầu xây dựng công sự chung quanh thần miếu hạch tâm. Thổ sơn như thế sau khi hóa đá có thể duy trì mấy năm mà không thay đổi, sau khi đạo pháp biến mất triệt để sẽ quay về đất vàng. Về phần vĩnh cửu thạch hóa chi thuật, Tô Kính không có rảnh rỗi như thế. Hào phí gấp trăm lần không nói, tảng đá cứng rắn cũng không có cao hơn đá thường bao nhiêu. Chấm phẩy, lúc này thổ sơn xây dựng theo hình tam giác và đối diện tường thành của địch nhân. Từ trên nhìn xuống, bốn thổ sơn giống như chiến hạm khổng lồ đang đậu dưới đất. Trên hình tam giác có 360 tòa pháo đài, chung quanh thổ sơn là thực vật rậm rạp và hình thành rừng rậm mới tinh. Nơi này là khu vực thần miếu hạch tâm khống chế, những rừng rậm này xuất hiện cũng giảm áp lực của binh sĩ, hiện tại chỉ cần binh sĩ vượt qua 500 căn bản không bị thần miếu hạch tâm ảnh hưởng. Rừng rậm chung quanh thành thị cung cấp lực lượng linh vực bao phủ thần miếu hạch tâm. Sau khi xây dựng xong bốn tòa thần thổ sơn, Tô Kính lại phái công trình doanh tiến lên phía trước kiến tạo thêm nhiều. Thổ sơn, những thổ sơn này giống như chiến hạm loại nhỏ, tác dụng giống nhau, cũng có thể viễn trình và dùng ma tinh pháo công kích địch nhân. Trên chiến hạm số lượng ma tinh pháo rất ít, tiêu hao cao hơn mặt đất, chỉ có sử dụng trong chiến đấu mới có ý nghĩa trọng đại. Nếu như công thành, thành phẩm kiến tạo thổ sơn hoàn toàn có thể khấu trừ vào tiêu hao trong ma tinh pháo. Ngày từng ngày qua đi, áp lực tâm lý của người trong thành tăng lên, minh quân của Tô Kính không ngừng xây dựng công sự, trên thực tế bản thân thổ sơn quá nhỏ khi so với thần miếu hạch tâm và thành thị. Từ khi số lượng thổ sơn không ngừng gia tăng, dần dần hình thành đại trận bao phủ thần miếu hạch tâm. Thời điểm trận pháp hình thành thì đã muộn rồi, bọn chúng dựa vào lực lượng của thụ yêu, rốt cuộc hôm nay Tô Kính cũng hình thành trận pháp thổ sơn, triệt để ngăn chặn lĩnh vực địa ngục của đối phương. Đây mới là hoàng đế bệ hạ tặng A-Hát, sau khi bắt tà thần phân thân rời đi, lực lượng lĩnh vực trên địa ngục tam đảo đã yếu tới đáng thương. Thần linh tạm thời không có biện pháp chú ý thế giới này, đám tín đồ đã quen ỉ lại vào thần linh cũng chỉ có thể dựa vào hai tay của chính bọn họ. Đám người quen nhận được bố thí làm gì có thời gian suy nghĩ nhiều như thế. Chỉ sợ người Lý Gia cũng phát hiện lực lượng lĩnh vực biến hóa mới nóng lòng tiến công A, chỉ có điều Lý Gia không có công trình doanh nhiều như trong tay Tô Kính, tổn thất khi tiến công thần miếu hạch tâm cũng vượt xa minh quân. Thổ sơn cách tường thành hai dặm, người trong tòa thành im lặng không nói gì cả, ngay cả âm thanh cầu nguyện mỗi ngày cũng trở nên nhỏ đi. Bởi vì tin tưởng lực lượng thần miếu hạch tâm cho nên tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ có người đánh nơi này, cho nên thành thị chỉ có hai bức tường thành chứ không có vũ khí tầm xa. Chiến tranh trên địa ngục tam đảo gần đây không liên quan gì với Góc Chuyện audio.com. Thần miếu hạch tâm, nơi này là thế giới không có chiến tranh. Cho dù biết rõ Tô Kính sắp tới, cho dù muốn cải tạo tường thành cũng không kịp, chỉ có thể tăng số cung tiễn thủ lên mà thôi. Vấn đề là tầm bắn của cung tiễn thủ không tới 2 dặm. Cung tiễn thủ bên phía Tô Kính chỉ đạt tới 200 trượng, đó là khoảng cách nửa dặm. Địch nhân bên ngoài 2 dặm đang làm cái gì, bọn họ không thể làm gì. Không phải không có người tổ chức quân đội ra khỏi thành chiến đấu, nhưng binh sĩ nghênh chiến bị kỵ binh của Tô Kính đánh thất linh bát lạc. Sau khi có ác mộng kỵ binh, Tô Kính hoàn toàn không quan tâm tới xung đột quy mô như thế. Thời điểm thổ sơn đẩy mạnh cách tường thành một dặm, Tô Kính bắt đầu gieo trồng máy ném đá thụ yêu. Hắn đã điều tra qua tình huống trong thành, đây là thành thị có phòng ngự cực kém, hắn bố trí núi đá, bố trí ma tinh pháo tùy thời có thể bắn tới bất cứ góc nào trong tòa thành. Từ đó có thể trợ giúp cho đại quân khi tiến vào trong tòa thành. Dựa vào chiến hạm phù không cũng quá nguy hiểm một ít, trong thành thị này có đông đảo cường giả, mang binh đánh giặc khả năng không được, sẽ đánh trong đường nhỏ khe hẹp, lực lượng của đám cường giả này vô cùng cường đại. Tô Kính thu thập tất cả ngũ hành đại pháo lại, tổng cộng bố trí 16 khẩu trên thổ sơn cao nhất, 4 nơi khác đặt 44 khẩu trên khổng thức chiến hạm. Khổng thức chiến hạm miễn cưỡng có thể chịu đựng được lực lượng của ngũ hành đại pháo, tổng cộng 20 khẩu ngũ hành đại pháo, không cần phải Tô Kính cũng không nỡ dùng. Dùng một lần tương đương với tiêu hao khi triệu tập trăm vạn đại quân chiến đấu mấy ngày. Nếu mỗi cuộc chiến đấu đều sử dụng ngũ hành đại phá thời điểm tiến vào trong lãnh thổ tà thần, như vậy số ngọc thạch mình có thể dùng giảm đi một nửa. Tô Kính thong dong bố trí, lại qua thời gian 10 ngày, chung quanh thần miếu hạch tâm đều bị các hòn đá nhỏ bao phủ, rừng rậm hợp thành phiến không cho người xông qua. Ngoài rừng rậm là một đống máy ném đá thụ yêu to lớn, mỗi một máy ném đá thụ yêu có hai chồng đá đặt sẵn, bên trong cất giấu thạch đan cung cấp cho thụ yêu. Ban đêm ngày thứ 11, đại lượng khí cầu chung quanh thành thị bay lên, dưới lôi điều hạm thủ hộ liền sử dụng kích quang phù văn pháo tiến hành đả kích địa điểm xác định trong nội thành. Hơn vạn đạo kích quang phù văn nhắm chuẩn xác vào mục tiêu. Những pháo đài tạm thời kia, máy ném đá, tháp cao đều bị kích quang phù văn pháo đánh thủng ba lỗ. Ba lỗ nhỏ này chính là tiêu điểm mục tiêu, chúng sẽ phản hồi cho máy ném đá thụ yêu, còn có ma tinh pháo trên thổ sơn. Tô Kính lúc này dẫn đầu 1.000 bạch hổ trọng kỵ và được trung quân bảo hộ đi vào chiến trường. Hắn cưỡi ngõa thiết thú, theo sau còn có ác ma nữ quan, hiện tại hắn đang đứng trên đỉnh một con dốc nhìn vào tòa thành thị của địch nhân. Trên bầu trời có đại lượng thạch đạn vạch phá bầu trời đêm và mang theo ánh lửa nhàn nhạt bay tới mục tiêu. Máy ném đá thụ yêu nhận được chỉ dẫn cho nên tiến hành đả kích chính xác vòng đầu tiên. Cách chương.